Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ở phần 2 của chương trình ạ.
À, vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin mời quý thính giả thân thương những chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi vào chia sẻ cùng với tâm sự với bà Khang ngày hôm nay. Bên đó thì trời cũng mưa mà bên này cũng mưa, thành ra cũng buồn lất phất. Mà bây giờ trời này thì chắc là chỉ có cái hay là quấn chăn rồi nằm trên giường đó, nghe nhạc đó, là thú vị nhất. Nhưng mà thôi, giờ này bên đó chắc giờ ăn cơm chiều, ăn cơm tối.
Thanh Hùng định nói là hoặc là đổ bánh xèo.
Tưởng trời
hết rồi.
Dạ vâng ạ. Xin mời quý vị tiếp tục tham gia đóng góp và ý kiến cho cái cô Khanh. Chị Khanh này thì như quý vị cũng đã biết đó, thì có chồng đã chết rồi, chết ở tại Việt Nam sau 10 năm đi ở tù của Cộng sản Việt Nam. Và khi định cư tại Hoa Kỳ thì cũng đã chết vì bệnh viêm gan, chắc có lẽ do thời gian ở tù quá thiếu thốn. Đây là cái di chứng. Và sau 5 năm thì chị đã được là đi một bước nữa và có một con, một đứa con trai năm nay 22 tuổi đã đậu đại học. Nhưng mà có một điều oái oăm thay, thì vừa rồi đứa con trai của chị đã dắt một cô gái về nhà để chơi và ra mắt, thì mới hay rằng là cô gái này con của một cựu cán bộ cộng sản gộc. Thì với một cái sự mà phải nói là hết sức là buồn bã và không biết như thế nào, chị rất là băn khoăn. Và tất nhiên trong thâm tâm chị phản đối, bởi vì đây là con của một cựu thù, cho nên đối với chị là chị không đồng ý. Và hiện tại chị rất là bối rối và không biết làm như thế nào. Cũng rất mong quý thính giả đóng góp ý kiến cho chị Khanh trong trường hợp này. Dạ vâng, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110.
Dạ vâng, trong trường hợp này, và nếu mà như quý vị không có không quyết khuyên như thế nào, và nếu mà quý vị mình cũng rơi vào, đặt mình rơi vào cái trường hợp mà mình cũng là gia đình HO và có một người con mà cũng muốn quen với một người con cộng sản như vậy, thì quý vị có đồng ý hay không? Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Betty xin mời ạ.
Hello, dạ xin kính chào.
Dạ yeah, hello, phải không?
Dạ vâng, dạ phải, dạ xin cho biết quý danh ạ.
Okay,
chú tắt giùm cho Nhã Quyên và anh Thanh Hùng cái radio ạ.
Ok, chào chị Betty, chào Thanh Hùng, Nhã Quyên.
Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, okay, Betty xin chào ai đó?
Xin Phan.
Dạ vâng, xin mời anh Phan ạ.
Ok.
Dạ, Betty chào anh Phan.
Dạ, theo em nghĩ thì thôi, cái chị đó đừng cấm tụi nó. Tại vì cái quá khứ á, thì mình đâu có chắc được đâu. Cộng sản gộc hay cộng sản nhỏ cũng là cộng sản thôi. Ở bên Việt Nam hay là ở đây thiếu nhiều người á, cũng lấy vợ lấy chồng nhưng mà không có gộc cho nên mình không có biết được. Đúng không? Rồi cái quan trọng là mai mốt cái anh này, anh lấy cái cô đó, cái tư tưởng của cô đó với tư tưởng của anh đó có theo cộng sản không mới là cái quan trọng. Còn nó vàng quá. Còn mà bây giờ bố của cô đó có là cộng sản thì cũng đâu có sao đâu. Theo em nghĩ có nhiều người, em thấy nhiều người bên này mang tiếng nói là không cộng sản nhưng mà cũng buôn bán làm ăn với cộng sản cũng quá. Mà chẳng lẽ giờ những người đó bạn bè mình lấy cộng sản hoài mình cũng không chơi. Có nhiều người bạn bè lấy cộng sản, lấy con cái cộng sản, người ta cũng chơi với người đó vậy, người ta đâu có ấy đâu. Đó là ý của em là thôi, cũng đừng có cấm nó thôi. Cái quan trọng
cứ để cho nó tự nhiên đó. Ý anh Phan nói là cứ để tự nhiên cho tình cảm hai người đó cứ cho nó tiến đến phải không? Không có nên cấm gặp gì hết.
Tại vì cái ông đó nó là gộc, ông đó đâu có theo, không biết là ông đó là ông nào, nhưng mà ông đó đâu có trong cái danh sách ở giết người, đàn áp hay cái gì.
Thì cảnh gộc thì chắc chắn đâu phải có trong danh sách rồi, có điều là người ta không trực tiếp nhưng mà người ta lại gián tiếp. Bởi vì khi mà mình biết cộng sản gộc tức là sao, một người nói, một lời nói của người ta ra không là bao nhiêu mạng người, nghĩa là phải nằm vào tù hoặc là bị giết đó. Chứ đâu phải người ta trực tiếp đâu. Mấy người lớn, mấy ông lớn, bà lớn đâu có cần phải trực tiếp. Đó.
Nhưng mà em thì theo em nghĩ thì thôi, đôi khi cái bố của cô đó làm tội với cô đó nhiều khi đâu có làm tội đâu các chị.
Thì dĩ nhiên rồi, đứa trẻ nó đâu có tội tình gì đâu.
Vâng, thứ nhất là vậy. Thứ hai, cũng có phải cần những cái người như cái anh chàng đó, mình thâm nhập vô trong cái guồng máy đó. Anh nó đừng có, cái cô đó, anh nó đừng có đi theo cái tư tưởng cộng sản là mới là cái quan trọng. Chứ còn lấy một cái người con của cộng sản thì em nghĩ cũng không có. Cộng sản thì ai cũng ghét thiệt, nhưng mà cũng không có đến nỗi mà như vậy. Em theo em nghĩ là vậy thôi. Chứ em thấy ở đây cũng nhiều người ở đây này cũng miệng thì na chống cộng, nhưng mà thật ra bên trong người ta làm những công việc đó, nó còn hơn là cộng sản nữa. Em thấy hoài, thấy nhiều báo đài, thấy nhiều chứ. Đó, những người đó thì người ta lại không chê chấp, nó khổ. Thậm chí những cái người mà đi đêm với cộng sản lại đi phản đối những cái người giống như cái cậu này, nhưng mà trong khi bóng đêm ấy, đằng sau thì người ta lại thế này thế kia. Em thấy là chuyện hoài, chuyện thường. Cho nên là ý kiến của em vậy thôi, chứ còn mỗi người một ý, đúng không?
Dạ.
Ồ, vậy thôi, em cảm ơn chị Betty với Nhã Quyên Anh Hùng nhé.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn Phan rất là nhiều. Đã có ý kiến à. Mong chúc Phan lúc nào cũng vui vẻ, nghe và theo dõi chương trình đều nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào để góp ý cho cô Khánh ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị thính giả có đồng ý với chị Quảng Xuân hay là anh Phan vừa rồi hay không? Xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio à.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết quý danh ạ.
Hai mình là Đức Xuân.
Dạ vâng.
Xin chào anh với chào chị Betty.
Dạ.
Dạ, Betty xin chào nhưng mà chưa rõ tên.
Anh Xuân.
Ồ, anh Sơn, dạ, lâu ngày quá anh Sơn. Dạ, xin mời anh cho ý kiến ạ.
Anh bảo anh một ngày vui vẻ.
Dạ.
Có mấy là giống như là cũng giống là về cái cô này, nó về cô này là cũng không nên cấm. Vì sao? Vì ông ở đâu chung ở thế giới toàn thế giới này á thì chiến tranh mà. Nói chung là chiến tranh thì trong bên nào giặc thì bên nào cũng cung giặc, bên này cũng thù. Còn nó về cộng sản thì nói chung cơ chế đó là ba con này cộng sản, nhưng cộng sản bắt của chồng cô này đi ra tù rồi thả ra, cả anh này thích màu là chúng là cô, chứ lúc mà cô ta là chúng là cam ghét thù hằng là cộng sản, nhưng mà không nên cam ghét cái chuyện đó, vì cái cô này cô đứa con gái này cái con gái của ông cộng sản này không có tội.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ anh cứ nói đi anh Sơn ơi, và biết như mọi người đang nghe đó.
Lúc tôi khuyên cô này đừng nên ép con trai mình bỏ cô đưa cô con gái này. Để cho cô con gái này với người con trai mình tự nhiên. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cô con gái này với cái người con trai của cô này có thương nhau cái đó đều không chứ mình, cái đó mà biết là cái hai bên có thương nhau không, còn thương nhau mình có chuyện cho người ta tới với nhau cái không nên cấm.
Dạ. Thằng con nó nói với mẹ nó là nó sẽ lấy cô này làm vợ đó anh Sơn ơi.
Tại vì bà này phải cho cô ra mình tới với cô này, chứ cô này cũng có tội. Nó đòi cô này cũng có tội. Đừng nghĩ là cha cô này còn sẵn rạc mà cấm cô này. Cô này nó đâu, cô này không có tội. Tôi có ý kiến vậy thôi.
Dạ. Rồi, Bí Thi cảm ơn anh Sơn và chúc anh Sơn một năm mới đầy vui vẻ và okay, lúc nào cũng bình an nha anh Sơn nhé.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Xuân đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Cậu này nếu mà nói về nhiều khi sinh ở Hoa Kỳ, 22 tuổi sinh ở Hoa Kỳ thì chắc là cậu cũng không có biết nhiều về những cái chuyện xảy ra. Và cậu lại là con của người chồng thứ hai nữa, chứ cũng không có phải là của người đầu tiên phải không thưa quý Ti?
Không phải con của người đầu tiên.
Dạ vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ. Bích Ti xin mời ạ.
Chào Bích Ti và Nhã Quyên và Thanh Hùng.
Dạ chào chị, xin chào
dạ, vâng. Chào chị ạ. Dạ chào chị Thanh ạ.
Dạ mình nghĩ như vậy nè, cô đã qua đây cô tìm tự do mà giờ con cô yêu cô cũng không được tự do nữa. Yêu cô không được tự do nữa, cô cũng bị cô cấm cản nữa thì cô đi tìm tự do để làm gì vậy?
Nhưng mà ví dụ như đúng là cô qua đây tìm tự do, nhưng mà lý do tại sao cô qua đây?
Thì cô qua đây là cô tìm tự do, cô đã nói là cô đi tìm tự do, cô không thích cái cộng sản, cô đi tìm tự do mà bây giờ con
bây giờ
cô
lại nếu như vậy thì không thì đúng là chắc chắn là cô phải tìm tự do, nhưng mà cái mà cô nhìn thấy là cô sợ tương lai cô sẽ ở chung dưới một mái nhà với người cộng sản, đó là cái suy nghĩ của cô thôi chị. Thì làm sao giải quyết được cái suy nghĩ của cô?
Cũng rất là khó.
Bây giờ thì nếu mà là một cái tình yêu chân chính, một cái tình yêu thật sự, cô có cấm cũng không được. Cô đã bị chia cắt, cô đã bị một thời gian xa chồng, cô biết cái đau khổ khi mà xa chồng, xa người thân của mình. Thì bây giờ nếu mà khi mà cô cấm như vậy, cô có nghĩ cái cảm giác của cô khi mà bị xa cách với cái người yêu của mình không? Nếu mà cô là một người mẹ thương con, cô có nghĩ tới cái chuyện đó không?
Dạ, cái câu hỏi của chị Thanh cũng rất là chí lý đó chị Thanh ơi. Cũng đáng suy ngẫm lắm đó.
Thì em ý kiến em chỉ là như vậy thôi.
Dạ.
Đó. Thì bây giờ cô nghĩ lại cho con cô đi, cô 10 năm xa chồng. Rồi cô chồng cô chết, cô đau khổ cỡ nào. Thì bây giờ nếu mà con của cô xa người yêu, mà cứ là một cái tình yêu thật sự, nếu mà có những người thì chỉ là yêu nhau qua đường thôi thì mình không nói, còn đằng này con của cô đã yêu thật sự, đã muốn cưới người này rồi, mà bây giờ nếu mà chia cắt con cô không hạnh phúc, cô có vui không? Nếu mà con của cô bị chia cắt như vậy thì như vậy thôi, ý kiến của em thì chỉ như vậy thôi ha.
Dạ vâng, được, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thanh rất là nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Và một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô Khanh trong bức thư ngày hôm nay, 817-899-4110. Nói về tình yêu thì nhiều khi cái người ta nói là có những cái mà ví dụ như là trong trong cái tình cảm, cái con dù cho người lý trí mấy thì nhiều khi bị cái con tim nó chi phối quá, phải không anh Thanh Hùng? Thì nhiều khi không nghe được, nhưng mà có điều như vậy là trong cái này là có nhiều khi có nhiều gia đình Nhật Quyên thấy là nó bị cái gọi là cái lý tưởng, hồi nãy anh nói lý tưởng. Hai bên khác nhau, ngay cả trong những gia đình có những gia đình là ví dụ như người con đi theo đi tập kết, và có những người con là đi theo lính Việt Nam Cộng Hòa, đó là những cái khi mà họ có những cái lý tưởng khác nhau thì nhiều khi họ không có cùng cái suy nghĩ với nhau, thì nó cái khó ở đây là như vậy. Và dù cho cô cái Nhã Quyên nghĩ là khi mà cô đưa lên cái câu hỏi như vậy, không phải là cô không thương cô thương con cô, xin lỗi quý vị, nhưng mà có thể là cô sợ vì dù khi cái suy nghĩ của mình, những cái nó đã xảy ra trong cái cuộc đời cô thì nó sẽ làm cho cô không có trọn vẹn thương cái đứa con dâu này chăng? Cho nên đó là dù cho cô chấp nhận, nhưng mà trong khi một cái gì nó ở trong cái nó đã xảy ra quá đau đớn với mình, nó nhiều khi người ta rất là khó bỏ qua, mặc dầu nếu mà sau này cô có đồng ý vì cô thương người con trai của mình, cô chấp nhận cho người con trai mình cưới cô con dâu này thì không biết như thế nào. Nhưng mà hồi nãy nói cho vui thì hồi nãy có một vị thính giả nói là quay lại cái chuyện mà Mỹ Châu Trọng Thủy trong lúc mà Nhã Quyên chờ và còn vài phút cuối của chương trình. Kính mời quý vị gọi vào đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trước khi mà chúng tôi ngưng cái chương trình ngày hôm nay. Thì nãy nói cho vui là một số người còn nói Mỹ Châu Trọng Thủy rồi, tức là Mỹ Châu đã lấy Trọng Thủy, lấy giặc về nhà và đã ăn cắp cái nỏ thần và làm cho một mất nước đó. Thì bây giờ một số người kêu là thôi anh này lấy cô này đi, rồi ông này ông giàu quá, ông lấy tiền của dân thôi, bây giờ mình lấy lại tiền của ổng, có nên làm điều này hay không? Xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Hello. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Non ạ.
Dạ, xin mời anh Non.
À, tôi nghe.
Dạ, PT xin chào anh Non ạ. À. Dạ. Xin mời anh.
Dạ, chị. Tôi chỉ có đóng góp vậy thôi chị. Thì chị làm chị ok. Đương nhiên là phải lo cho con. Ok, đó là tương lai của nó. Thì biết rằng ở đây nó sống ở Mỹ, nhưng mà đối với cái tuổi nam thai là quá trẻ. Chị ngồi tâm tình với nó nhỏ nhẹ thôi. Mình như là ngang hàng vậy đó. Chị nói nhỏ nhẹ, con ơi, mình cứ tìm hiểu lẫn nhau. Con đường của con mới 22 tuổi thôi, rồi còn quá trẻ. Thì tâm tình với nó, con cứ việc theo dõi và coi cái tâm ông đầu ý hợp với cô này hay không. Mình khoan hả cưới. Ở Mỹ này vội vàng gì, mới có 22 tuổi còn quá trẻ. Tương lai cũng chưa có gì hết. Có nghĩa là mình phải có tương lai rồi mình mới có hạnh phúc. Mình phân tích cho nó thấy. Bạn bè như là mình là bạn bè với nó đi. Để mình phân tích cho nó thấy cái sự lẽ đúng và lẽ phải. Cho nó thấy rồi một thời gian nữa nó sẽ biết. Thế thôi, tôi chỉ có phiên nhiều đó thôi. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh Non rất nhiều. Tức là anh Don cũng đồng ý là cứ để cho hai trẻ nó tìm hiểu lẫn nhau. Rồi bởi vì nó cũng còn quá trẻ với nhau, thành ra là nó còn cái nhiều thời gian để mà nó tìm hiểu.
Dạ,
mình
đúng rồi.
Cũng không nên cấm cảm gì mấy cháu nó.
Ờ, đúng rồi đó. Tại vì nếu mà mình ở Mỹ này mà có quyền nó là quyền tự do, mà mình cấm cản nó thì có nhiều khi nó gây xích mích với mình rồi nó không có tuân thủ theo cái như là cha con, mẹ chứ gì đó. Thì mình phải nói nhỏ nhẹ cho nó, để chỉ cho cái đường hướng cho nó đi. Ok, thì là good.
Dạ vâng, cảm ơn anh Non rất nhiều. Vâng, và chúc anh một năm mới đầy, lúc nào cũng vạn sự như ý và sức khỏe dồi dào nghe anh Non nha.
Dạ, rồi tôi cũng chúc chị gia đình đồ mạnh khỏe, vui vẻ. Ok.
Dạ, cảm ơn anh. Và xin được mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ,
dạ phải ạ. À. Dạ, xin mời gì ạ?
À, cho tôi xin góp ý một câu. Đúng tôi không?
Dạ, đúng ạ. Xin gì cho biết tôi.
Tôi góp ý với cái bà gì mà có thằng trai 22 tuổi đó. Là ăn thua con mình nó có nghe mình hay không thôi. Mình nói sai mà nó nghe là vẫn tốt. Mà mình nói đúng mà nó không nghe thì cũng thua thôi. Đó. Điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa. Tôi có một người em gái ở Việt Nam. Hai vợ chồng nó là dân thường mà làm xui với cán bộ gộc. Ê. Giờ ngày hôm nay hai đứa tụi nó có hai đứa con rồi mà. Hai bà xui á, ban đầu thì thuận nhưng mà sau này sẽ không thuận. Không thuận mà em gái tôi không dám hó hé luôn á. Không dám nói tiếng nặng con dao và không dám nói tiếng nặng mà xui gái nữa đó. Không thích nhau cũng không dám nói nữa. Nói sợ bỏ tù xâm nội luôn. Đó là em gái ruột tôi đó ở Việt Nam đó. Đang làm xui với cán bộ gọc đó mà. Dân thường nhưng mà hai tụi nó học đại học chung. Chung trường. Đó. Đó. Tôi nói gì đâu. Này, em gái tôi ngày hôm nay em gái tôi hả nó nhịn riết mà nó tức nhưng mà phải ráng nhịn chứ không là hó hé lên bỏ tù chứ ông nội luôn. Rồi thôi tôi nói bấy nhiêu thôi. Ăn thua con mình á, mình nói sai mà nó nghe thì vẫn tốt mà mình nói đúng mà nó không nghe mình cũng thua thôi đó. Tôi chỉ nói bấy nhiêu đó thôi.
Cảm ơn. Xin lỗi cô cho biết quý danh
nhiều cô Hương phải không ạ?
Tôi xin giấu tay. Tôi xin giấu tay cái này tôi xin giấu tay.
Cái này. Bây giờ
cô đang làm
Việt Nam. Tôi đang làm xui có bộ lọc đó. Mà có ai đi cho mậu lọc.
Rồi cảm ơn.
Lỡ ra không được. Lỡ ra không được. Đó cho nên là
cô hỏi sao mà cô cũng cho mậu giấu tên tôi cũng không bộ lọc luôn.
Cô ở Mỹ mà cô còn mở chương trình khác là cô nói tên mà chương trình ngày hôm nay cô không dám nói tên. Đó thôi, cũng sợ lắm chứ nhưng mà hả.
Ngày trước á, ngày lâu lắm rồi, cái chương trình 5-7 năm đó, chương trình mình cũng có một vài người, một vài bác cái chú cũng gọi vào mà cũng giấu tên, không phải giấu tên nhưng mà lấy tên khác. Cái hỏi ra cái chú tâm tình chứ bảo tôi còn có con ở Việt Nam thì cái không dám nói tên thật. Tôi mới nói tên thật sợ nó đầy con tôi.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong góp ý rất là nhiều ngày hôm nay cho cái bức thư này. Thì có lẽ là cũng là một cái điều rất là khó cho bà Khanh nhưng mà thật sự nếu mà bây giờ bà cấm cản không nổi thì bà cũng phải để cho nó yêu cái người con này thôi. Nhưng mà chắc lẽ là cũng như cái câu mưa dầm thấm đất thì nhiều khi bà cũng từ từ, bà nói nó người con này từ từ tìm hiểu cái cô này, tìm hiểu gia đình này trước khi mà đi đến cái quyết định mà lấy nhau. Thì thời gian lâu dài thì tật xấu cũng lòi ra thôi. Chưa chắc là mới, có thể là anh này anh mới yêu cái, mới 22 tuổi có thể đi học hay là gì đó, mới yêu cái cô này thôi. Thì quen một thời gian, nói khuyên con mình quen một cái thời gian lâu, và khi mà quen thời gian lâu thì có thể là nếu mà cái thật sự yêu nhau thì cũng sẽ tiến tới được với nhau. Hoặc là cái cô bé này cũng có thể ngoan ngoãn tử tế như thế nào, có thể cảm hóa bà trong một cái thời gian dài sau này. Nhưng mà hiện tại thì có lẽ nếu mà ép liền thì nó sẽ căng quá, thì nó sẽ đứt dây, phải không thưa quý vị? Xin mời cô đúc kết chương trình.
Thì bởi vậy đó, không biết còn ai gọi vào nữa không ạ? À? Chắc hết giờ rồi ha.
Dạ, xin mời.
Vâng, thì thời gian có mau quá, thành ra là trong cái trường hợp này á, thật sự ra bây giờ cũng nhiều người gặp cái trường hợp như thế này lắm. Bởi vì các em mà nó ở bên Việt Nam đó thì nó được đi du học bên này, và hầu như là 90% á, hoặc 99% đại khái là như vậy, thì ai các em đều muốn qua bên này hết. Bởi vì con cán bộ, mà hơn nữa là con của bất cứ gia đình nào Việt Nam á, không kể là cán bộ gộc, cán bộ nhỏ, cán bộ lớn gì hết, thì họ cũng muốn qua bên này cả. Và bởi vì cái nước Việt Nam của chúng ta bây giờ các quý vị biết rồi đó, trong nghĩa là nó đang dâng lên cho tàu cộng, nó chia đất chia biển, nó cho hết, từ từ nó cho hết, thì thành ra nó đưa tất cả bà con thân thuộc nó qua ngoại quốc, rồi nó đem tiền đó nó mua nhà mua cửa, với nó rửa tiền ở bên ngoại quốc này, nhất là bên Mỹ này nhiều lắm, bên miền Nam California này thì rất là nhiều. Và hơn nữa là không thể tránh được mà khi các con cháu của mình mà nó đi học trên đại học, mà nó gặp những cái bạn trẻ ở sinh viên Việt Nam qua bên này, mà nó gặp mà nó yêu nhau, cái chuyện nó cũng là chuyện thường thôi. Đó thì thật sự ra theo Bích Ti thì đối với các đứa trẻ bây giờ nó không có kỳ thị, vấn đề là nó không kỳ thị màu da, nó không kỳ thị về vấn đề mà chủ nghĩa này chủ nghĩa kia, bởi vì nó sanh ở bên này, các cháu nó lớn bên này đó, thành ra là nó coi những bạn nào giống như bạn nào, miễn là người đó nó hợp, hoặc là nó chơi với nhau nó tốt, hoặc là nó nice với nhau thì là nó thân thiện với nhau thôi. Còn những người lớn như chúng ta đó, mà chúng ta nói về cái vấn đề mà kỳ thị màu da, hoặc là kỳ thị chủ nghĩa này chủ nghĩa kia đó, thì các cháu đó nó không cảm nhận được cái vấn đề mình nói. Cái điều đây là cái điều Bích Ti nói sự thật, bởi vì cách đây chừng 1-2 tuần lễ Bích Ti có nói chuyện một cái em trẻ, một cái cháu trẻ ở Việt Nam, nó qua bên này, nó đi học bên này, thì nó bảo cô biết không, ở Việt Nam á, ba cháu là, sau này cháu biết ba cháu là cựu quân nhân chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và đến khi cháu đẻ ra ba cháu không nói gì về cái vấn đề mà ba cháu đi lính ở Việt Nam trước đó, năm 75 ba cháu đi lính làm sĩ quan như thế nào cả, không nói gì vấn đề về nghĩa là Việt Nam Cộng Hòa. Cháu mới biết cái chữ Việt Nam Cộng Hòa mới đây thôi, khi mà cháu qua du học bên này cháu mới biết chữ Việt Nam Cộng Hòa, chứ trước khi cháu ở Việt Nam cháu không biết. Ba mẹ cháu giống nhẹm luôn, chỉ cháu đẻ ra là chỉ có đi học dưới trường, rồi trường dạy cho Bác Hồ thế nào đủ thứ hết hơn á, tức là chúng cháu chỉ biết có Bác Hồ và Đảng thôi đó. Thì khi mà cháu qua bên này cháu mới biết được, cháu nghe tin tức của bạn bè nói cái ở bên Mỹ này như thế này, cháu mới tìm hiểu ra là trước năm 75, trước năm mà cháu sinh ra đã có chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rồi, lúc đó cháu mới tìm hiểu được. Thì nó cháu bây giờ cháu hiểu, cháu thông cảm được là tại sao mà bên này mỗi lần chúng cháu đi đâu mà chúng cháu mở rộng ra chúng cháu nói thì là có một số các quý vị, các người Việt Nam ở bên quận Cam này không có bằng lòng. Thì lúc đó cháu mới tìm hiểu tại sao mà họ thù hận đến như vậy. Đó là một cái em trẻ nói thẳng với Bích Ti về cái vấn đề đó. Thì lúc đó thì Bích Ti mới giải thích cho cháu đó nó nghe là tại sao là nó có cái chuyện nó diễn ra như vậy. Thế mà tại sao cộng sản nó bưng bít, nghĩa là các thế hệ của các cháu không biết gì hết, khi mà các cháu đi du học bên này các cháu biết. Thì cái như vậy là rất là tốt, là bởi vì sao, các cháu càng đi du học bên này các cháu hiểu được cái vấn đề tự do ở bên này như thế nào, cộng sản nó khác với tự do như thế nào, với dân chủ như thế nào. Thì sau đó các cháu không muốn trở về Việt Nam á, thì sẽ thay đổi cái chế độ cộng sản đi, thì rất là tốt. Thì những cái người Việt Nam bên này đừng có nên chống đối các cháu ở bên này. đó là theo ý kiến của Bích Ti, đó là như vậy, bởi vì các cháu đem cái tự do dân chủ của bên Mỹ này đem đi về Việt Nam, rồi các cháu tự, nghĩa là các cháu lớn lên, các cháu giới trẻ tức là giường cột của đất nước, đúng không, thì các cháu lúc đó là sẽ làm cho quốc gia dân tộc của Việt Nam mình được tự do dân chủ, rồi các thế hệ các bố cha anh của các cháu sẽ từ từ chết đi hết, rồi chỉ còn có các cháu thôi. Thì cái đó là càng tốt chứ sao, các cháu đem tự do dân chủ của nước Mỹ về, của ngoại quốc về, thấy không? Thì các cháu làm cho nước Việt Nam mình nó hùng cường và nó tự do, thì điều đó tốt, thì không nên chống đối. Thì đây là Bích Ti đem cái vấn đề đó ra để Bích Ti nói về cái lá thư của bà Khanh ngày hôm nay. Thưa bà, là như thế này, đó là cái điều Bích Ti khi mà nói ra thì chắc bà cũng biết rồi, đó là cái vấn đề mà chúng ta không thể nào chống đối được, cái vấn đề tình cảm giữa người con của mình với cái một cái cháu gái mà con của cán bộ, dù cán bộ gộp hay là cán bộ không gộp với chăng nữa đó, mà khi các cháu yêu nhau rồi thì nói thật thưa bà là bà không thể nào cản được đâu. Bây giờ bà làm sao phải để cho cái tình nó nảy nở và nó thân thiện ra, thì lúc đó tự cái người con gái kia họ sẽ cảm hóa, họ nghĩa là cô học ra trường và cô sẽ marry với cái người và người tự do bên này, thì từ từ á là nghĩa là cô sẽ về, hoặc là cô đem tư tưởng tự do dân chủ về, cô đồng nghĩa là cô cảm hóa lại bố mẹ cô, cái đó điều đó càng tốt. Mà hơn nữa là nếu mà sợ cái vấn đề mà như hồi nãy Bích Ti thấy là cái cô giấu tên đó, cô nói có người em ruột ở Việt Nam nó bị nghĩa là bây giờ bị nghĩa là làm xui ra với cái người cán bộ gộc, thì bởi vì cô ấy cô ở Việt Nam chứ không phải ở bên Mỹ này. Ở Việt Nam sợ là đúng rồi, chúng ta bên Mỹ này chúng ta làm sao chúng ta sợ được đó. Thì ra dù họ có uy quyền chăng nữa, họ không thể nào với cái luật lệ bên Mỹ này, chúng ta họ không thể là làm gì chúng ta bên này được. Thành ra nếu mà bà Khanh có làm xui ra với người cán bộ gặp bên Việt Nam thì thưa bà là bà cũng không có cái gì mất mát cả. Thế mà biết đâu là con trai của bà, con và con dâu của bà sẽ cảm hóa lại cái người cán bộ gặp đó thì càng tốt chứ đâu có sao đâu. Thành ra biết theo thì nghĩa biết thì cũng đồng ý là để cho hai cháu đó nó tự do, nó phát triển cái tình cảm của chúng nó ra đó. Và nói cái chuyện này tự nhiên biết thì liên tưởng đến một cái chuyện khác nữa là cách đây chừng mười mấy năm, biết thì có một cái bà cũng khá nổi tiếng ở bên Cali này, biết thì tạm giấu tên, bà ta có một người chồng bác sĩ. Và bà ta đã ly dị, hai ông bà ly dị bên Cali. Đến khi mà bà cũng còn 60 mấy, 70, có gần 70 tuổi. Thì bà ta sau khi ly dị rồi thì bà ta mở một bữa tiệc. Và hôm đó Bích Ti có đến, bà ta mời Bích Ti đến. Thì Bích Ti đến để mà bà làm một cái bữa gây quỹ, để đem tiền từ thiện, gây quỹ từ thiện đem về Việt Nam. Thì bà dùng cái tiền đó, bà hôm đó Bích Ti gây quỹ được cho bà trên 10.000 đồng trong một bữa tiệc của bà. Rồi bà nói cái tiền này bà sẽ đem về Việt Nam, bà cứu giúp những người nghèo khổ bên Việt Nam. Sau khi đó thì đến khi bà về Việt Nam rồi, bà lại qua bên Mỹ này, bà gọi điện thoại cho Bích Ti, bà cảm ơn cái bữa tiệc hôm đó. Rồi bà đem tiền về Việt Nam, bà làm từ thiện gì đó đó, Bích Ti không để ý, nhưng bà gọi để bà cảm ơn một tiền như vậy. Xong rồi bà nói một câu, bà bảo là chị Bích Ti biết không, tôi về Việt Nam chuyến này có nhiều người đồn tôi là lấy tướng Việt Cộng ở Việt Nam. Thì Bích Ti cười, Bích Ti bảo ơi thì càng tốt chứ sao đâu. Chị... ý bà có vẻ như là khoe là mình còn nhan sắc lắm, về lấy được ông tướng cộng sản Việt Nam. Thế thì Bích Ti cười, Bích Ti bảo vâng thì cái đó càng tốt chứ sao đâu, nếu mà chị lấy được tướng thì càng tốt, miễn là chị có thể cảm hóa được cái ông tướng đó, làm cho dân Việt Nam được tự do dân chủ mà nước Việt Nam được phú cường thì càng tốt chứ sao đâu. Tại sao người ta lại phải chỉ trích chị? Cái chuyện đó là chuyện Bích Ti thấy cũng đáng buồn cười. Thế thì Bích Ti đem cái câu chuyện này ra để nói về cái vấn đề này đó. Thì thưa bà Khanh, trở lại vấn đề của bà là bây giờ bà cứ để cho các cháu nó tự do, nó phát triển cái vấn đề tình cảm của nó, không nên cấm cản. Bởi vì bà cấm cản cũng vậy thôi, khi mà chúng nó yêu nhau rồi á thì nó chỉ biết có người yêu của nó thôi, đúng không ạ? Và cháu nó còn trẻ quá, chỉ có năm năm, cháu là khuyên cháu là bây giờ phải tìm hiểu cho rõ ràng, mà hơn nữa phải đi học lên nữa đi. Cái bằng BS bên này đâu có là cái gì đâu, phải cố gắng học lên nữa, làm một cái nghề chuyên môn nữa. Thì sau đó có tương lai, và sau đó cái tuổi mình nó chín chắn hơn thì lúc đó mình get married là cũng là lúc đó là vừa rồi. Vâng, và thì Bích Ti nghĩ rằng cái cái lời chia sẻ của Betty ngày hôm nay thì Betty cũng xin tạm chấm dứt nơi đây và cảm ơn bà Khanh rất là nhiều đã tâm sự, và nếu bà cần có những vài ý kiến gì khác nữa thì cứ liên lạc với Betty. Và một lần nữa Betty xin cảm ơn những sự lắng nghe của tất cả các quý thính giả thân thương ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Betty cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn chị Betty đã dành thời gian quý báu trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng với quý thính giả chúng ta chia sẻ cũng như góp ý cho cái trường hợp của bà Khanh, một trường hợp phải nói là hết sức là băn khoăn và bối rối, bởi vì giữa hai cái bối cảnh lịch sử mà gặp nhau trong một cái hoàn cảnh như thế này thì rất cũng rất là khổ tâm đó, đó quý vị. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả đã tham gia đóng góp ý kiến cho cái trường hợp của chị Khanh, cũng như cảm ơn chị Betty. Chúc chị Betty một buổi chiều chủ nhật thật ấm áp bên gia đình, và xin hẹn gặp lại chị trong chương trình lần tới ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng, Nhã Quyên.